chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nếp nhăn và bọng mắt là một trong những dấu hiệu phổ biến của lão hóa, không chăm sóc da, những lối sống không lành mạnh. Mặc dù không thể đảo ngược lão hóa, nhưng chúng ta có thể trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn và bọng mắt, hoặc là ít nhất là chúng ta sẽ làm mờ chúng đi sau khi xuất hiện. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách đập tan bọng mắt và các nếp nhăn. Đầu tiên đó chính là loại bỏ các nếp nhăn. Các nếp nhăn của da được gây ra chủ yếu là do lão hóa và gồm các yếu tố khác như là biểu hiện khuôn mặt thường xuyên, tổn thương do mặt trời, hút thuốc và dưỡng ẩm da kém. Không có cách nào để dừng lại sự xuất hiện của nếp nhăn, nhưng bằng cách sống một lối sống lành mạnh và sử dụng một số biện pháp tự nhiên, sự xuất hiện của họ sẽ bị trì hoãn và mờ đi. Chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ nếp nhăn bằng lòng trắng trứng. Lấy một ít lòng trắng trứng vào một cái tô, massage lên toàn bộ mặt để ít nhất trong 15 phút. Sau đó rửa mặt thật sạch bằng nước ấm. Các vitamin A và B có trong lòng trắng sẽ giúp giảm và loại bỏ các nếp nhăn. Hay là chúng ta cũng có thể loại bỏ các nếp nhăn bằng dầu ô liu. Dầu ô liu giúp giữ cho làn da mịn màng và dẻo dai. Trước khi đi ngủ, hãy xoa bóp mặt nhẹ nhàng bằng những giọt dầu ô liu và rửa sạch bằng khăn mềm. Chúng ta sẽ thức dậy với làn da trong mềm mại và khỏe mạnh. Hoặc là chúng ta cũng có thể loại bỏ nếp nhăn bằng nước cốt chanh. Massage một quả chanh vào nếp nhăn và đường chân chim trên mặt trước khi đi ngủ. Độ chua của chanh sẽ làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và làm cho làn da tươi sáng hơn vào ngày hôm sau. Và có thể loại bỏ các nếp nhăn bằng hoa quả và rau. Trái cây và rau tươi có chứa nhiều vitamin A và D. Chúng sẽ phục hồi độ sáng của da và làm da của chúng ta trông trẻ hơn. Thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại bỏ các bọng mắt. Sự xuất hiện của bọng mắt có thể làm cho da của chúng ta trông già và mệt mỏi. Mặc dù chúng chủ yếu liên quan đến tuổi tác, chúng cũng có thể xảy ra do giấc ngủ kém và mệt mỏi. Chúng ta hãy loại bỏ bọng mắt bằng túi trà. Trà có chứa tannin tự nhiên, một loại thuốc lợi tiểu nhẹ và từ lâu đã được sử dụng làm giảm sưng mắt. Ngâm hai túi trà vào nước ấm, sau đó để chúng lạnh trong một vài phút trong tủ lạnh. Đặt túi trà vào mỗi mắt trong vòng 5 phút và mắt của chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái hơn. Chúng ta cũng có thể loại bỏ bọng mắt với chai bơ. Mệt mỏi thường xuyên với quầng thâm dưới mắt và có thể làm cho chúng ta già đi vài tuổi. Để làm cho những quầng thâm này biến mất, hãy đặt một lát bơ chín dưới mỗi mắt hoặc là thử bôi một lớp hạnh nhân và sữa trước. Chúng ta cũng có thể loại bỏ bọng mắt bằng dưa chuột hay còn gọi là dưa leo. Nếu mắt của chúng ta có màu đỏ và sưng, chúng ta dùng hai lát dưa leo lạnh nằm xuống và đặt một lát mỗi bên trong vòng 30 phút. Hoặc là loại bỏ bọng mắt bằng thìa, lấy hai muỗng kim loại cho vào tủ lạnh trong 15 phút. Sau đó đặt chúng lên mí mắt của chúng ta trong vòng 30-60 giây, cái lạnh của kim loại sẽ giúp hồi sinh đôi mắt mệt mỏi và khiến cho chúng ta cảm thấy sảng khoái ngay sau đó. Thứ ba đó chính là chúng ta hãy loại bỏ nếp nhăn ở vùng miệng. Thông thường, các dấu hiện đầu tiên của sự lão hóa là nếp nhăn ở hai bên mũi và má, vùng miệng và từ góc mép xuống càm. Chúng có thể được đẩy nhanh bởi các thói quen hút thuốc. Vậy chúng ta có thể làm gì để trì hoãn các nếp nhăn này? Bỏ hút thuốc. Ngoài ra, hai biện pháp tự nhiên sau đây sẽ giúp cho chúng ta trì hoãn sự xuất hiện của chúng và làm mờ sau khi mà chúng xuất hiện. Đầu tiên đó là loại bỏ nếp nhăn vùng miệng với dưa chuột và lòng trắng trứng. Lấy một quả dưa chuột, gọt vỏ và cắt thành miếng nhỏ. Nghiền những miếng này thành bột, rồi lọc lại lấy nước. Trộn lòng trắng trứng vào trong nước ép này và khuấy đều. Xoa hỗn hợp này lên mặt, đặc biệt là quanh miệng, để yên trong vòng 15 phút và rửa mặt bằng nước. Và cuối cùng đó là loại bỏ nếp nhăn vùng miệng bằng dưa cải đức. Đặt một chút dưa cải đức trên các nếp nhăn khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch. Ăn dưa cải bắp cũng là một cách tốt để ngăn ngừa các nếp nhăn, vì bắp cải là một nguồn cung cấp vitamin A. Kính thưa quý vị, tôi đã vừa trình bày xong những cách mà chúng ta có thể loại bỏ các nếp nhăn ở vùng mắt, bọng mắt và các nếp nhăn ở vùng miệng. Hy vọng qua bài sức khỏe này, chúng ta đã tìm cho mình một cách thích hợp nhất để có thể loại bỏ những dấu hiệu của sự lão hóa này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Con hoài chi đời tan hoa, dẫu các lối đi con không tìm thấy. Kính thưa quý ông bà chị em, một trong những lẽ thật đáng ngạc nhiên nhất mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời không chỉ vui lòng ngự ở trong dân Ngài mà Ngài còn muốn sống giữa dòng chúng ta. Mặc dầu Chúa là đấng tạo dựng trời đất, nhưng Ngài lại mong muốn được kết bạn với những sinh vật do chính tay Ngài tạo nên. Trong sách Ê-sai đoạn 57 câu 15 viết rằng: Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. Có phán như vậy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Ngày hôm nay, ở một số nơi thì thuyết vô thần được lưu truyền một cách rộng rãi. Xưa kia thì những người vô thần, tức là những người không tin Chúa, họ chấp nhận im lặng dù là lòng họ nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhiều người rất mạnh dạn tuyên bố rằng không có Đức Chúa Trời. Họ miệt thị những người tin Chúa và những người theo đạo. Trong số những người có tiếng nói mạnh mẽ tán thành thuyết vô thần có Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett. Có điều thú vị là Anthony Flow, người xếp đặt các chương trình họp cho nhóm vô thần suốt 50 năm. Vào cuối cuộc đời thì ông có sự thay đổi về quan điểm triết học. Quyển sách của ông khiến cho các đồng nghiệp phải xôn xao bàn tán. Sách có tựa đề Làm thế nào để người vô thần nổi tiếng nhất thế giới thay đổi suy nghĩ là có một Đức Chúa Trời. Cuốn sách này được xuất bản năm 2007. Những lý luận của ông Anthony giúp ích cho một số trường hợp nào đó. Tuy nhiên, đối với những ai nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là Đức Chúa Trời của họ thì điều này không cần thiết. Chúng ta biết có một Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta biết Ngài là bạn của chúng ta. Với bài thơ Trong vườn của Austin Miles, ông viết rằng: Đi bên cạnh Chúa cùng tôi trò chuyện, Ngài bảo rằng con là của riêng ta, được sẻ chia hạnh phúc chẳng lìa xa, không ai hiểu mối thâm giao thầm kín. Như vậy chúng ta xem Kinh Thánh, từ sách đầu tiên là Sáng Thế Ký cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền, đã minh chứng cho sự thật này. Đức Chúa Trời vui thích được kết bạn với loài người. Ngài đã dạo chơi và trò chuyện với Adam và Eva trong vườn Ê-đen. Ngài đã đồng hành trò chuyện với Abraham và các tộc trưởng khi Ngài dẫn đưa 12 chi phái Israel ra khỏi Ai Cập đến tại chân núi Sinai. Ngài đã hướng dẫn Môi-se như xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25 câu 8: Họ sẽ làm cho ta một đền thờ và ta sẽ ở giữa họ. Người Do Thái từng nhìn thấy và nghe sấm sét nổ vang cùng tiếng kèn thổi phát ra từ núi Thánh. Họ biết Đức Giê-hô-va là thật. Ngài hiện diện tại trên núi Sinai và họ khiếp sợ. Giờ đây Đức Chúa Trời mong muốn kéo họ đến gần hơn bằng cách mời họ vào trong nơi Ngài hiện diện. Ngài ngự ở trong lều tạm. Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se bản thiết kế của đền thờ và người Israel xây dựng theo đúng quy cách đã cho. Những vật tốt đẹp được chọn lựa cùng với vàng, bạc, đá quý và những tấm vải đầy màu sắc. Do phải di chuyển nên đền tạm không lớn, chiều dài nơi chí thánh khoảng 6 mét, còn nơi thánh dài khoảng 12 mét và rộng cũng chỉ 6 mét. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Vua của các tầng trời, vua trên muôn vua, đấng tạo nên vũ trụ, mà lại hạ mình ngự ở trong một chiếc lều nhỏ bé. Đối với người Israel, đền thờ là trung tâm điểm nơi họ sống quây quần bên nhau. Qua việc Đức Chúa Trời ngự giữa họ, người ta nhận biết họ là dân tộc đặc biệt được chính Đức Chúa Trời chọn lựa. Đền thờ là nơi trú ẩn, trong nơi chí thánh chính là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Sự vinh hiển của Ngài tỏa sáng trên nắp thi ân giữa hai cherubim. Và trong suốt cuộc hành trình của dân Israel, hòm giao ước được khiêng đi trước họ, và khi dựng trại thì đền tạm ở giữa họ trước bất cứ kẻ thù nào họ phải đối mặt, họ chắc chắn được bảo vệ. Nhiều thế kỷ kế tiếp, sau khi đã cư trú nơi đất hứa, họ vẫn hướng về đền thờ để tìm nơi ẩn náu, như lời cầu nguyện của người viết nên sách Thi Thiên trong Thi Thiên đoạn 20 câu 2: từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Thật vậy, đền thờ là nơi dạy dỗ, và đôi lúc Môi-se ra nơi hội mạc để trò chuyện cùng với Đức Chúa Trời. Tại đây Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se những lời khuyên dạy để dẫn dắt dân sự. Sau khi Môi-se trở vào trại quân thì mặt ông sáng rực đến nỗi họ không thể nhìn thấy mặt ông. Vì vậy trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 33 ghi rằng: Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Đền thờ là nơi dẫn dắt thiêng liêng. Suốt thời gian dân Israel ở trong đồng vắng, ban ngày thì trụ mây dừng lại trên đền thánh, còn ban đêm thì có trụ lửa chiếu sáng. Khi trụ mây hay trụ lửa cất lên cao, dân sự tháo liều trại và đi theo. Khi trụ mây hay trụ lửa dừng lại thì dân sự dựng đền tạm và nghỉ ngơi. Ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 13 câu 21 ghi như sau: Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Thật vậy, đền thờ là nơi thờ phượng, là nơi tế lễ hàng năm của người Israel, tập trung vào một loạt những kỳ lễ như lễ vượt qua, lễ dân bó lúa đầu mùa, đại lễ chuộc tội, lễ đầu mùa gặt. Và cứ mỗi kỳ lễ như vậy thì đền thờ đều giữ vai trò then chốt. Sau cùng thì đền thờ cũng là nơi tha tội. Tại đây người phạm tội đem dâng cho thầy tế lễ các của tế lễ như là chiên, dê, chim, tượng trưng cho sự chuộc tội. Vì vậy các sự tha thứ đều thông qua đền thờ. Và không có gì ngạc nhiên khi người Israel rất quý trọng đền thờ. Vào những năm sau này, cái đền tạm trong đồng vắng đã được thay thế bằng đền thờ được xây dựng một cách kiên cố ở trong đất hứa. Lúc quân thù xâm chiếm thì kẻ thù đã đập phá nơi thờ phượng. Đối với người Israel đó là một tổn thất rất lớn, là một tai họa tồi tệ nhất mà họ không thể tưởng tượng nổi. Ngày nay chúng ta còn đền thờ ở thế gian để có thể tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, nhưng Chúa không để chúng ta chịu thiệt thòi. Chúng ta có đền thánh ở trên trời, nơi chúng ta bước vào bằng đức tin, và chúng ta còn có Đức Chúa Giê-xu, một Đức Chúa Trời khao khát được ở cùng 12 chi phái, đến nỗi Ngài chỉ dẫn họ dựng đền thờ cho Ngài. Giờ đã đi xa, xa hơn thế nữa, Ngài đã mặc lấy hình dạng con người, trở nên xác thịt và lòng con người sống cùng chúng ta. Cho nên sách tiên tri Ê-sai đã báo trước trong Ê-sai đoạn 9 câu 6: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy lên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng và đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và là Chúa bình an. Nói đến Ngài, môn đồ yêu dấu của Chúa là văn đã viết trong gian động 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Người đây chính là Đức Chúa Trời, quá thân thật. Ngài không dùng những gì mà con người thường dùng để lôi cuốn. Tiên tri Ê-sai báo trước trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 6: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Trong Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 9 câu 6 nói đến Ngài, môn đồ yêu dấu của Chúa là Giăng, đã viết trong Giăng đoạn 1 câu 14: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Người ở đây chính là Đức Chúa Trời quá thân thật. Ngài không dùng những gì mà con người thường dùng để lôi cuốn sự chú ý của người khác về mình, như là gì? Tiền tài, như là danh vọng, như là quyền lực, như là học thức, như là sự ảnh hưởng. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài đang làm chức việc tại tòa án ở trên thiên đàng với tư cách là đại diện cho chúng ta. Đền thánh ở trên trời không do tay người làm nên và rực rỡ hơn chúng ta tưởng. Đó là đền thánh thật theo kiểu mẫu, mà đền tạm nơi đồng vắng đã làm, nhưng đền tạm chỉ là sự mô phỏng. Mà nhưng đền tạm đó là đền thánh thật theo kiểu mẫu, mà đền tạm nơi đồng vắng đã làm, nhưng đền tạm chỉ là sự mô phỏng mờ nhạt. Hê-bơ-rơ đoạn 8 câu 5 viết rằng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cho nên khi chúng ta nghiên cứu kỹ hơn những vấn đề liên quan đến đền thánh và công việc Chúa Giêsu làm nơi đền thánh, là trong rất nhiều phần mà chúng ta cùng nghiên cứu ở trong Kinh Thánh, chúng ta cũng giống như dân Israel ở nơi đồng vắng. Các dân tộc khác đã nhận ra họ là dân Chúa chọn. Chúng ta cũng có thể ngóng trông nơi thầy tế lễ thượng phẩm để tìm nơi trú ẩn, để được dạy dỗ, để nhận được sự hướng dẫn, để thờ phượng Ngài và để được tha thứ. Và còn hơn nữa, Đức Chúa Giêsu sống giữa vòng nhân loại, dù chỉ là một thời gian rất ngắn, gần 33 năm. Nhưng trước khi Ngài rời chúng ta, Ngài đã hứa sẽ gửi đấng yên ủi là Đức Thánh Linh đến với chúng ta, như trong Giăng đoạn 14 câu 18: ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Thưa quý bà chị, Đức Thánh Linh tiếp tục công việc yêu thương của Đức Chúa Giêsu. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài nhắc cho chúng ta nhớ lại những điều đấng cứu thế đã dạy. Ngài khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Và điều tốt đẹp nhất trong tất cả mọi điều đó là Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta không phải đi lên đền thờ để tìm gặp Chúa. Chúng ta không phải đi hành hương đến những nơi đền đài xa xôi để thấy sự hiện diện thánh tỏ ra. Đức Chúa Trời đã ở ngay đây, Ngài ở cùng chúng ta. Chỉ trước khi Chúa Giêsu rời xa chúng ta, Ngài đã hứa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Sứ đồ Phao-lô đã chứng nhận, mà trong sách Ga-la-ti đoạn 2 câu 20 xác nhận rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Cơ Đốc, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Cơ Đốc đã sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta có thể đồng lòng với Phao-lô trong lời chứng này hay không? chúng ta có biết Chúa Giêsu sống trong vòng chúng ta hay không? Chúa có ở cùng với anh chị em khi ngày hứa không? Từ nhiều năm trước, Môi-se đã cầu nguyện ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 16 có ghi như sau: lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân ở trên mặt đất. Tương tự như vậy, David đã nài xin trong sách Thi Thiên đoạn 51 câu 11, Kinh Thánh ghi rằng: xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa. Nếu tất cả chúng ta đang cách xa khỏi Đức Chúa Trời, thì ngay giờ này chúng ta hãy cầu nguyện như David, vì Đức Chúa Trời muốn sống giữa dòng anh chị em chúng ta. Ngài rất tha thiết, Ngài mong muốn anh chị em chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài ở trong dòng chúng ta. Ngài muốn là nơi trú ẩn, Ngài muốn là người dẫn dắt, Ngài muốn là thầy giáo của chúng ta, Ngài muốn là đấng cứu chuộc cho mỗi người chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời của tất cả anh chị em. Cầu Chúa ban phước chúng ta cầu nguyện như là Chúa, vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng cứu chuộc và Ngài muốn sống giữa dòng anh chị em chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.